Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Na-a-man, tướng đạo binh của vua xứ Syria, là người có uy thế đối với vua và được tôn trọng, vì Chúa đã dùng ông mà cứu dân Syria. Ông còn là người hùng mạnh và giàu có, nhưng lại mắc bệnh phong cùi. Lúc bấy giờ, một vài toán dân Syria bắt một thiếu nữ ở đất Israel dẫn về để hầu hạ bà Na-a-man. Cô ta nói với bà chủ, chớ chi ông chủ tôi đến gặp vị tiên tri ở Samaria, chắc chắn vị tiên tri ấy sẽ chữa ông khỏi phong cùi. Na-a-man đến tâu vua rằng, cô nhỏ xứ Israel đã nói thế này, thế này. Vua xứ Syria liền nói, khanh hãy đi, trẫm sẽ gửi cho vua Israel một bức thơ. Na-a-man ra đi, mang theo 10 lạng bạc, 6.000 nén vàng và 10 bộ áo. Ông trao cho vua Israel bức thơ, nội dung như sau. Khi bức thơ này đến tay nhà vua biết tôi sai Na-a-man, tôi tớ tôi, đến với nhà vua, để xin nhà vua chữa ông khỏi phong cùi. Sau khi đọc bức thơ, vua Israel liền xé áo và nói, ta có phải là Chúa, có thể giết chết và cho sống hay sao, mà vua ấy gửi người đến xin ta chữa lành phong cùi. Các ngươi thấy không, vua ấy tìm cớ hại ta đó. Khi Eliseo, người của Thiên Chúa, nghe tin vua Israel đã xé áo mình, nên sai người đến tâu vua rằng, tại sao nhà vua lại xé áo? Ông ấy cứ đến với tôi thì sẽ biết trong Israel có một vị tiên tri. Na-a-man lên xe ngựa đi và dừng lại trước cửa nhà Eliseo. Tiên tri nói với Na-a-man rằng, ông hãy đi tắm 7 lần ở sông Jordan thì da thịt ông sẽ được lành sạch. Na-a-man nổi giận bỏ đi nói rằng, tôi tưởng ông ấy ra đón tôi và đứng trước tôi kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa của ông, rồi đặt tay lên chỗ phong cùi của tôi và chữa tôi lành mạnh. Các con sông Abana và Pha-pha ở Damas không sạch hơn các con sông ở Israel để tôi tắm và được lành sạch hay sao? Ông trở về lòng đầy tức giận. Các đầy tớ của ông đến nói với ông rằng, thưa cha, vị tiên tri có yêu cầu cha làm một việc lớn lao thì cha cũng phải làm. Phương chi bây giờ người bảo cha, hãy đi tắm thì được sạch. Na-a-man xuống tắm 7 lần ở sông Jordan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy. Da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói, thật, tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàng vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Con trông cậy Chúa, con mong đợi lời hứa của Chúa, vì nơi Chúa sẵn có lòng từ bi và chan chứa ơn cứu độ.
Chúc tụng và tôn vinh lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu đến thành Nazareth, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng, quả thật, ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà quá ở Israel. Khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt 3 năm 6 tháng. Nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà quá ở Sarepta, xứ Sidon thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman người Syria. Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy đẩy người ra khỏi thành và dẫn người đến một triền đồi nơi họ xây thành để xô người xuống vực. Nhưng người tiến qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, sau khi Chúa Giêsu đã giảng dạy ở Capernaum và các nơi khác, danh tiếng người đã nổi rồi. Và lần này Ngài đã về Nazareth vào trong cái hội đường nơi mà 30 năm Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse thường đến hội đường đó mỗi ngày Sa-bát để ca ngợi Chúa, để nghe lời Chúa. Thì lần này Ngài đến, Ngài cũng được mời đọc sách tiên tri Isaiah về đoạn kinh thánh mà Ngài nói. Đoạn kinh thánh này hôm nay được ứng nghiệm. Mọi người đều khen ngợi trầm trồ, thán phục lời dạy của Chúa Kitô. Nhưng mà đối với họ thì họ quá biết Chúa Giêsu là con của bác thợ mộc và cũng là một ông thợ mộc ở trong làng quê của họ thôi. Sao bây giờ mà được tài giỏi khôn ngoan như vậy? Và họ không có tin vào người, thì Chúa Giêsu đã lên tiếng nói cho họ biết là chẳng có tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình, bởi vì thường con người có những cái thành kiến, biết quá rõ về cái người trưởng thành lớn lên trong làng của họ, họ quá biết về con người của Chúa Giêsu, nhưng mà họ lại không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Họ chỉ biết về nhân tính của Chúa Giêsu, còn thiên tính của Chúa Giêsu thì họ hoàn toàn không biết, không nhận ra. Và Chúa nói một sự thật là những thành kiến đó đã làm che mắt họ, không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Họ không tin thì họ không được nhận gì hết. Cho nên Chúa trích cái câu chuyện của Elia trong thời của vua Akab, mà trời hạn hán 3 năm 6 tháng, một nạn đói lớn đã hoành hành khắp xứ, người ta đói khổ. Nhưng mà Elia lại được sai đến với một bà quá ở Sarepta xứ Sidon, tức là vùng dân ngoại hoàn toàn, chứ không phải đến với dân của Chúa. Vì vậy mà bà quá này đã được Chúa cứu cái đặc biệt là hũ bột và bình dầu của bà không có vơ, không có cạn, và họ đã được sống một cách an toàn, bảo đảm mỗi ngày có bánh ăn suốt thời gian hạn hán. Rồi Chúa đưa câu chuyện thứ hai là tiên tri Eliseo, thì trong bài đọc 1 đã đề cập tới là Naaman, người Syria bị phong cùi, nhưng đã được mách cho biết là vị tiên tri ở Israel có thể cứu chữa ông, và ông đã đến. Cuối cùng ông đã tắm 7 lần trong dòng sông Giô-đăng và ông đã được lành. Còn biết bao nhiêu những người cùi, những người phong cùi ở trong nước Israel lại không được lành. Cho nên những câu chuyện này để cho thấy rằng chính dân của Chúa thì lại không hưởng được những ân phúc mà Chúa ban cho vì họ thiếu niềm tin. Còn người dân ngoại thì lại được. Cho nên những người trong hội đường đầy căm phẫn, họ đã đứng dậy muốn đẩy người ra khỏi thành và giết Ngài. Cho nên mới đẩy Ngài lên trên triền đồi. nơi họ xây thành, để từ đó họ xô Ngài xuống vực thẳm. Nhưng Chúa Giêsu tiến qua giữa họ mà đi, chứ không đi hai bên, thì họ có thể cùng hè nhau đẩy Chúa Giêsu xuống, rơi xuống vực thẳm để làm cho Ngài phải chết. Từ một thành kiến biết rõ về Chúa Giêsu, bây giờ Chúa Giêsu không làm những phép lạ cho người dân Nazareth, là nơi sinh trưởng của Chúa Giêsu. 30 năm ở đây, họ đã quá biết về Chúa Giêsu. Đây là một sự tự hào về cái hiểu biết của mình, mà lại không có biết tất cả, mà chỉ có biết một phần thôi. Do đó mà họ không có niềm tin vào Chúa Giêsu, thì họ lại không được hưởng gì hết. Đây là vì cái sự tự hào của họ về những kiến thức của mình, rồi thiếu niềm tin thì dĩ nhiên là không nhận được cái gì hết. Vì vậy, ở đây chúng ta biết Chúa Giêsu báo trước về cái tình trạng mà người Do Thái cũng sẽ từ chối Chúa, không có gia nhập hội thánh Chúa sau khi Chúa Giêsu đã sống lại và lên trời vinh hiển. Các tông đồ đi loan báo tin mừng của Chúa, số người Do Thái tin vào Chúa rất là ít. Cuối cùng các tông đồ của Chúa phải đi truyền bá cho dân ngoại, để cho họ được ơn cứu độ. Và sau biến cố năm 70 thì người Do Thái đi tứ tản khắp nơi, mãi cho tới năm 1948 họ mới lập quốc trở lại. Còn các tông đồ cũng như hội thánh của Chúa lại phát triển cho toàn thế giới là những người dân ngoại. Đó là những biến cố lịch sử mà chúng ta thấy cho tới ngày hôm nay. Vì vậy, chúng ta rút ra cái bài học cho chính chúng ta. Chúng ta không có biết rõ về một con người với cái dáng vẻ bên ngoài đâu. Điều quan trọng là chúng ta có cái nhìn của Chúa, và như thời Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu đã làm bao nhiêu phép lạ, cách làng Nazareth chỉ có 5 cây số, tiệc cưới Cana, nước đã biến thành rượu, cả 600 lít rượu. Dĩ nhiên, cái tin đồn đó, cái tin phép lạ này phải lan tới Nazareth, bởi vì chính mẹ Maria và những người bà con ở đó cũng được mời đến dự tiệc cưới tại Cana, rồi ở Jerusalem, ở Capernaum, bao nhiêu người đã tin vào Chúa, và họ đã nghe lời dạy của Chúa cũng như nhận những phép lạ Chúa làm. Vậy mà, tại Nazareth, nơi Chúa Giêsu sinh trưởng ở đó 30 năm, họ lại không nhận được gì hết, mà họ lại còn căm thù Chúa Giêsu, tức giận với Chúa Giêsu, không làm một phép lạ nào, cũng không có một cái đặc biệt nào cho cái làng quê của Ngài. Vì vậy, chúng ta là những người đang ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta rất là quen thuộc với thánh lễ, lời Chúa, và chúng ta cũng có thể coi thường, mình nghe hoài, đoạn phúc âm đó tôi thuộc rồi, mình tự hào, mình thuộc hết, mình biết hết giáo lý, biết hết kinh thánh, nhưng mà không có đào sâu, chỉ biết cái bề ngoài. Còn đi sâu hơn trong cái chiều sâu của lời Chúa, để biến đổi cuộc đời chúng ta, để mỗi ngày chúng ta nên một với Chúa Giêsu, thì chính chúng ta lại không có biết gì hết, không có chiều sâu nào hết. Và ngày nay, trên nước Mỹ, số người Công giáo là đông nhất trong các loại tôn giáo trên nước Mỹ, vì Giáo hội Tin lành cả hàng ngàn giáo phái. Cho nên giáo phái nào đông lắm cũng chỉ có 15 triệu, trong khi đó Công giáo ít nhất là trên 70 triệu. Nhưng mà khổ nổi, số người bỏ đạo từ Giáo hội Công giáo rất là đông, có thể là nhiều thứ nhì sau danh sách số người Công giáo. Chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, để Thánh Thần của Chúa dạy chúng ta, giúp chúng ta hiểu được lời của Chúa, mầu nhiệm tình yêu của Chúa, mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa, Chúa đã đến để cứu độ chúng ta, không theo cách của con người, không theo chiều hướng của trần gian, kế hoạch của trần gian, mà hoàn toàn theo kế hoạch của Chúa Cha. Cho nên những người khiêm nhường, những người thành tâm thiện chí thì mới nhận ra những ơn thánh của Chúa, mới đào sâu được lời của Chúa và sống kết hiệp với Chúa để trở nên những nhân chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa. Còn những người không có thành tâm tìm kiếm, dù sinh ra trong nhà đạo gốc, đạo dòng, nhưng mà khi hỏi tới không nắm vững về giáo lý, không nắm vững về lời Chúa trong Kinh Thánh, và bị những tư tưởng của trần gian nó hướng dẫn, và cuối cùng mất niềm tin. Đó là tình trạng của 70-80% những người Công giáo trên nước Mỹ, chưa nói những Công giáo ở châu Âu là cái nôi đi truyền bá tin mừng cho Việt Nam, cho các nơi, ngày nay cũng mất dần niềm tin, bởi vì chính họ tự hào về những gì họ đang có. Họ biết hết rồi, nhưng mà thực tế lại không biết gì hết, không chịu học hỏi giáo lý Kinh Thánh gì hết. Và những trào lưu tư tưởng của văn hóa sự chết đã đánh bại họ, làm cho họ mất niềm tin. Chúng ta hãy thành tâm đến với Chúa và xin Thánh Thần Chúa dạy chúng ta để chúng ta giữ vững niềm tin và đào sâu cái chiều kích tâm linh của chúng ta, mối dây liên kết mật thiết giữa chúng ta với Chúa, để mỗi ngày chúng ta nên một với Chúa Giêsu và trở nên chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa trong thế giới ngày hôm nay. Amen.
Nhiều lần trong cuộc đời con như Giu-đa bán Chúa với 30 đồng phụ nghĩa vong ân. Nhiều lần con phản bội, con như Phê-rô trôi Chúa đến 3 lần trước khi gã gáy canh khuya. Nhưng tình yêu của Ngài đã đổi thay con, để con thong hối trở về bên Chúa. Ngài luôn bao la thứ tha lỗi lầm, vòng tay Ngài đón con vào lòng. Con nay xin thông hối tội lỗi con ngập tràn, con nay xin trở về sống trong tình yêu Chúa. Con nay xin tha lỗi, mong được Ngài tha thứ, xóa đi bao lỗi lầm để sống trong ân tình. Nhiều lần con ngoảnh mặt coi khinh anh em, ghét bỏ chi do ganh tị, sợ kém anh em. Nhiều lần con lọc lừa săn hoa chua cay, áp bức thiếu công bằng ở trong đời sống hôm nay. Xin lòng xót thương Ngài hãy thứ tha con, làm con đôi mới hoàn toàn trong trắng. Ngàn đời con ghi ơn trước ân sủng Ngài, nguyện trở về sống bên tình Ngài. Con nay xin thống hối tội lỗi con ngập tràn, con nay xin tạ lỗi, mong được Ngài tha thứ, xóa đi bao lỗi lầm để con sống trong ân tình. Nhiều lần trong cuộc đời con như Giu-đa bán Chúa với 30 đồng phụ
vong ân. Nhiều lần con phản bội, con như Phêrô, trôi Chúa đến ba lần trước khi gã gáy canh khuya. Nhưng tình yêu của Ngài đã đổi thay con, để con thong hối trở về bên Chúa. Tình Ngài luôn bao la, thứ tha lỗi lầm. Vòng tay Ngài đón con vào lòng. Con nay xin thong hối tội lỗi con ngập tràn, con nay xin trở về sống trong tình yêu Chúa. Con nay xin tha lỗi, mong được Ngài tha thứ, xóa đi bao lỗi lầm để sống trong ân tình. Con nay xin tha lỗi, mong được Ngài tha thứ, xóa đi bao lỗi lầm để sống trong ân tình.